Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản giữa những ngã ba đường sống chết. Giữa những ngã ba đường sống chết. Tại sao tôi luôn luôn đứng giữa những cái ngã ba đường sống chết? Là vì nó xuất thân là một bọn du thủ du thực. Đi tìm quan thầy để làm tay sai. Khi mà có hai quan thầy thì nó ngã ba đường. Nhưng thực ra là khi mà quan thầy nó chết yểu, nó trở thành chó mất chủ, thì có khi là ngã ba, không phải là ngã ba đường sống chết, mà nó là ngã năm, ngã bảy, chứ không phải là ngã ba mà thôi. Tôi nhắc lại, Việt Nam Cộng sản giữa những ngã ba đường sống chết. Xuất thân là tay sai. Ông chủ chết thì đi kiếm ông chủ khác. Mà nhiều ông chủ không biết ông chủ nào mạnh, ông chủ nào yếu, ông chủ nào thắng, ông chủ nào bại. Có khi nó gõ cửa lầm ông chủ bại như là Liên Xô, thì trở thành ra là chó mất chủ, phải đi đầu hàng tàu cộng ở bên thành đô. Và khi mà các ông chủ không có đấm mõm cho nó được cái gì thì nó gọi là đa phương hóa ngoại giao, tức là biến chúng nó tự biến thành một lũ đi ăn mày, buôn dân bán nước, và bây giờ là thành ăn mày. Đấy là tình hình của bọn Việt Nam Cộng sản. Tôi xin bạn phép nhắc lại từ đầu cái bản chất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nó xuất thân được kết nạp như thế nào và từ tên nào, tức là tên Nguyễn Tất Thành, mà nó lấy ra mạng về sau nó cướp được chính quyền, nó lấy tên nó là Hồ Chí Minh. Bố nó là một ông quan nhỏ, say rượu đánh chết người, bị buộc phải bị đuổi, và nó đầy đi biệt xứ nữa chứ, thì nó lang bang đi về Sài Gòn làm bồi tàu, xuất đi làm bồi tàu cho cái ở trên tàu của Tây, đi khắp thế giới. Rồi thôi làm bồi tàu thì sang Lê làm thợ ảnh. Hết rồi bên ảnh đang Lê thì sang Pháp làm đơn xin vào trường thuộc địa của Tây. Nhưng mà viết đơn sai, không nên thân, viết bằng tiếng Pháp không nên thân, cho nên không được chấp nhận. Và vì thế đầu quân vào Đảng Cộng sản. Nó có cái dự cái hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Rồi đến khi mà cách mạng tháng 10 Nga thành công đưa Lenin lên, thì Lenin tổ chức Quốc tế Ba Cộng sản, và Đảng Cộng sản Pháp cử tên lúc đó là Nguyễn Ái Quốc sang đầu quân làm tay sai cho Liên Xô. Và khi mà ông Tôn Giật Tiên làm cách mạng Tân Hợi ở Đến Tàu năm 1911, bỗng xuất hiện nước Cộng sản Liên Xô năm 1917, thì ông Tôn Văn chủ trương là Liên Nga phản đế, tức là bắt tại vì nó chủ trương Cộng sản mà, chống đế quốc mà. Ông Tôn Văn với khẩu hiệu Liên Nga phản đế để chúng là để chống đế quốc, lúc đó là các nước Tây phương là chiếm 7-8 tô giới của tàu, cho nên là phản đế để mang Liên Nga. Và vì cái Liên Nga đó muốn Nga và tàu muốn bung ra cách mạng toàn thế giới, nhất là ở châu Á, ở bên Tây phương thì có trường của Lenin lập ra, và Đông Phương thì có trường quân sự Hoàng Phố. Và Nga cử ông Borodin sang là cố vấn cho trường Hoàng Phố. Và tên Nguyễn Ái Quốc này, Nguyễn Đắc Duông là cũng là cái tên nó nhận vô. Là khi mà chiến tranh thứ nhất chấm dứt, Hội Quốc Liên thành lập, thì các nhà cách mạng Việt Nam lưu vong ở bên Pháp viết ra một cái tài liệu gọi là bản án chế độ thực dân Pháp, đưa nó Hội Quốc Liên. Là vì sau khi mà đệ nhất thế chiến thì có một nước thuộc địa là độc lập và quyền dân quyền tự quyết, dân tộc tự quyết được nêu ra, thì các nhà cách mạng Việt Nam mới thảo ra một cái đề án bản án thực dân Pháp. Thì lập tức cái tên Nguyễn Tất Thành này nó xung phong nó nhận, và các ông ký một cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Đến lúc mà nộp, nó xung phong đi nộp cái bản án nó cho Hội Quốc Liên, người ta hỏi nó tên là gì thì nó nói tên này tên Nguyễn Ái Quốc. Từ đó nó chôm cái tên Nguyễn Ái Quốc của cái nhóm đấu tranh của Việt Nam ở bên Pháp. Và tiếp theo là với tên Nguyễn Ái Quốc, nó làm thông ngôn cho Nga, trong cố vấn Nga là ông Borodin. Nhưng mà khi mà Stalin nó thanh trừng nội bộ thì Borodin bị kêu về và đẩy đi Siberia. Là anh lúc đó nó hình như nó lấy tên là Lý Thụy thì phải, anh này đâm ra là thành chó mất chủ. Và chó mất chủ đó là theo Đảng Cộng sản Tàu, à luôn luôn là nó phải đi tìm ông chủ. Và theo Đảng Cộng sản Tàu thì nó còn bị kết án đấy chứ, bị kết án rồi được Cộng sản bên Anh Lê bào chữa cho nó được thả ra, thì nó lập tức lên xe lửa nó đi về Moscow và nó không được Stalin trọng dụng, nó là nằm queo ở đó mấy năm. Nó viết, và bây giờ trong cái văn kiện đảng đó, còn những cái thơ của Hồ Chí Minh nó trần tình, nó xin job rồi nó, và đến khi được, nó lại được Stalin dùng lại và gửi về Á Châu để phát triển đế quốc Liên Nga Cộng sản ở châu Á. Nó đi Thái Lan, nó đi đủ các thứ. Và năm 1930 nó triệu tập các nhóm cộng sản ở trong nước sang Macau thành lập Đảng Cộng sản. Mà vì nó là tay sai của đế quốc Liên Xô mà là cái thuộc địa, và Quốc tế ba cộng sản chẳng qua là cái bộ thuộc địa của đế quốc Liên Xô, nó lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng ông chủ không cho, là vì mục tiêu của Liên Xô là dùng cái bọn cộng sản ở Đông Dương chiếm thuộc địa của Pháp ở Đông Dương. Vì thế cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái sự mà nó không cho lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng là trong khi thành lập đảng nó chẳng có tên Miên, tên Lào này hết, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam ra đời là một công cụ thực dân đỏ của đế quốc Liên Xô mà thôi. Thế nó lập Đảng Cộng sản Đông Dương xong rồi là 1930. Trong khi đó thì ở Việt Nam chống lại đế quốc thực dân đã có cách mạng Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái của Việt Nam Cộng sản Đảng. Thành ra là nó là cái tay sai cộng sản đến sau cách mạng quốc dân Việt Nam, và luôn luôn nó phải chọn ông chủ. Lúc đó này nó vào Việt Nam là ông chủ Liên Xô. Và nhân cái dịp mà Liên Xô bị Đức Quốc xã đánh gần đến thủ đô rồi, phải cầu cứu các nước tư bản, và các nước tư bản phải cân nhắc giữa hai kẻ ác là phát xít Đức và Cộng sản Liên Xô, cái nào nguy hiểm hơn. Và người ta đánh giá rằng phát xít Đức nguy hiểm hơn Cộng sản Liên Xô, cho nên bằng lòng kết minh với Cộng sản Liên Xô, với điều kiện là quốc Tây Ba phải giải tán. Vì thế năm 1940, Italy đã phải giải tán quốc Tây Ba. Giải tán quốc Tây Ba thì anh Nguyễn Đại Quốc này đâm ra bơ vơ, cho nên phải gia nhập hàng ngũ Cộng sản Tàu, và từ đó mới có cái tên Hồ Chí Minh. Đấy là tay sai nó như thế, nó làm tay sai, cho nên lúc nếu không có ông chủ nào thì nó trở thành chó mất chữ, bơ vơ và nó chạy qua nó suốt đường, nó đứng giữa suốt đời, nó đứng giữa ngã ba. Nếu có chỉ có hai kẻ có khả năng làm chủ nó, còn khi nó không có hai kẻ mà chỉ còn một chủ thôi thì nó phải không có lựa chọn, nó phải đi theo cái ông chủ còn lại. Và kể cả cái ông chủ còn lại nó cũng bấp bênh mà đối xử với nó tàn tệ quá thì nó lại đi tìm cách gõ cửa khác. Bây giờ hay ngày nay này, nó chủ trương đa phương hóa ngoại giao là gì, là cả lũ nhà chúng liên mày, bất cứ nước nào mà làm bố thí cho nó thì nó đã liên mày vào cửa đó. Và riêng về cái trong hàng ngũ Cộng sản thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn đứng giữa ngã ba, là Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu là hai ông chủ mà luôn luôn là xích mích. Khi mà hai ông chủ xích mích thì nó đứng giữa ngã ba, và nó đã đánh giá lầm là ông chủ Liên Xô mạnh hơn, chứ ông chủ Tàu làm sao mà mạnh bằng Liên Xô được. Cho nên nó theo ông chủ Liên Xô. Lúc này nó theo ông chủ Tàu ấy, thì nó lên án ông chủ Liên Xô là xét lại. Đến lúc mà ông chủ Liên Xô mua chuộc nó nhiều, cho nên những cái cơ hội để mà cướp chính quyền, thì nó lại theo Liên Xô và nó lên án Tàu là bọn giáo điều. Đại khái như vậy, luôn luôn nó đứng riêng nghe bà. Bây giờ đến cái vụ chiến tranh Đông Dương, thì chiến tranh Đông Dương có hai cuộc chiến tranh. Chiến tranh Đông Dương lần 1 và chiến tranh Đông Dương lần 2. Và tôi đặt cái bài này dưới cái tiểu đề mục là từ Geneva 1954 đến Paris 1973. Geneva 1954 là cái lúc, tôi nhắc lại là chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, là đệ nhị thế chiến chấm dứt và các nước có thuộc địa phải buông ra. Và lúc đó Liên Xô không ngó gì thấy đấy, thằng Cộng sản ở Việt Nam ở bất cứ đâu, vì thế cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã bị, khi bị bắt ở Liễu Châu đã đầu hàng Trung Hoa của Dân Quốc. Bây giờ Trung Hoa Dân Quốc người ta còn giữ cái bản tự thú của tên Hồ Chí Minh này đi. Và được Trung Hoa Dân Quốc dùng làm gián điệp gửi về Việt Nam để đánh chia, đến giúp cái việc mà đánh quân Nhật ở Việt Nam. Và nhờ đó nó được cử về Việt Nam và Hàng Bắc bỏ đấy. Rồi vì tình đồng minh, Mỹ đã nhảy vào Đông Dương một toán nhảy giờ toán con nai đó giúp tên Hồ Chí Minh này, cũng chả làm được cái gì cả, chỉ có làm gián điệp thôi, ở hang Bác Bó có hội nghị Tân Trào này, cái là sau này chứ lúc đó là làm một toán tay sai cho cả Trung Hoa quốc gia lẫn Mỹ. Nhưng mà đến khi mà Nhật đầu hàng thì anh phất cái cờ lên đánh là đồng minh đây, và anh hù dọa ông đế, ông vua Bảo Đại thì là ông là phe chiến bại. Nhật đã đảo chánh mùng 9 tháng 3 năm 1900, thì ông nhân cái cơ hội đó ông tuyên bố độc lập thì kia dưới sự che chở của Nhật, vì Nhật thua rồi, bây giờ chúng tôi là phe chiến thắng đây, ông nên thoái vị nhường quyền. Như thế là cái lý lịch của ngày cách mạng tháng 8 1945. Và khi đã cách mạng tháng 8 1945 thành công thì Trung Hoa quốc gia được phe chiến thắng phân công cho vào Bắc vĩ tuyến 16 của Việt Nam từ trước khi ra quân đội Nhật, và Nam vĩ tuyến 16 là quân đội Anh chứ không phải là quân đội Pháp. Quân đội Pháp là mất nước, đã được đồng minh giải phóng, là lo cái dưới nước cầm chế xong, nhưng mà thực dân Pháp với tham vọng luyến tiếc thuộc địa đã điều đình với người Anh để cho một toán nhảy dù xuống để người Anh giúp đỡ để mà chiếm lại thuộc địa miền Nam. Ở miền Bắc thì lúc đó quốc dân Việt Nam kháng chiến Nam Bộ tầm vong vặt nhỏ tự động đứng lên kháng chiến chống Pháp, trong khi đó ở miền Bắc Việt Minh bị kẹt giữa ngã ba đường, ông tàu quốc gia và Pháp nhắm nhe trở lại miền Bắc. Đến lúc mà quân Trung Hoa quốc gia tàu và Pháp thương lượng với nhau, Pháp trả lại cho nước tàu cái tô giấy Pháp ở bên tàu, đổi lại anh tàu quốc gia lại nhường cái quyền trước khi thế Nhật ở miền Bắc vào trước khi giới quyền cho Nhật. Lúc đó là anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam lại đứng trước ngã ba giữa tàu quốc gia và Pháp, và tên Hồ Chí Minh quyết định là bắt tay với Pháp để đổi tàu về nước. Và cái ngày mà đoàn quân của tướng Leclerc đổ bộ ở cảng Hải Phòng, đổ bộ xe cộ các thứ lên để đi về Hà Nội, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã cử tướng Võ Nguyên Giáp xuống tận Hải Phòng đón tướng Leclerc. Và cái video chụp lại cho chúng ta thấy là cái xe jeep đi đầu đoàn quân là Mui Trần và Võ Nguyên Giáp đứng bên cạnh tướng Leclerc đi vù vù về Hà Nội. Và quốc dân Việt Nam lên án Hồ Chí Minh là rước Pháp vào, thì lập tức cả Hà Nội là cờ xí rạp trời để đón quân Pháp. Nhưng mà tên Hồ Chí Minh nó bèn phịa ra, ngày đó là ngày 19 tháng 5, nó bèn phịa ra thủ đô chúng ta mừng sinh nhật Bác Hồ chứ có phải là rước quân đội Pháp vào đâu. Bọn Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó có những cái lớp liếm quái gở. Bây giờ lịch sử đó chứng minh rõ ràng anh luôn luôn đứng giữa những ngã ba, và những ngã ba là quyết định cái sự sống chết nào, vì sự sống của Đảng nào, nó sẵn sàng theo bất cứ ông chủ nào, dù là ông chủ đó là thực dân Pháp hay là thực dân tàu hay là thực dân cộng sản hay đế quốc. Đấy là bọn buôn dân bán nước. Và khi bà đứng giữa ngã ba đường sống chết thì nó chọn cái sống cho Đảng nó, chứ không phải là chọn cái sống cho dân tộc Việt Nam. Đấy là vì thế là tôi đặt cái tựa đề này, tôi nhắc lại lịch sử để chứng minh rằng nó có nhiều ngã ba lắm, mà khi được ngã ba đó quyết định sống chết cho nó thì nó chọn con đường sống. Nhiều khi nó chọn lầm, nó chọn phải ông chủ chết hay xa chết, thì đấy là cái lần mà nó sai lầm nặng nhất, và nó theo ông chủ Liên Xô mà Liên Xô sụp đổ. Và đến chiến tranh Đông Dương lần thứ hai cũng thế, là nó được cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng giúp nó, nhưng mà Liên Xô thì ít, nhưng mà Tàu Cộng thì nhiều. Nhưng mà khi mà Liên Xô và Tàu Cộng đánh nhau ở biên giới phía Bắc nước Tàu năm 1968-69 thì nó lại đứng giữa ngã ba, và lúc đó nó theo ông chủ Tàu, nó lên án ông chủ Liên Xô là xét lại. Và đảng và ở cái Việt Nam nó có một cuộc thanh trừng, nhưng mà bạn xét lại, chúng ta biết là những ai rồi thì tôi không nhắc lại nữa. Và khi mà ông chủ Tàu giúp nó đánh chiếm miền Nam, nhưng mà vướng phải ông Mỹ, và ông khi mà ông Tàu đánh nhau với Liên Xô thì lại quẹo ra phản Liên Xô mà bắt tay với Mỹ, và Mỹ và Tàu Cộng hợp sức với nhau làm cho Liên Xô sụp đổ. Và khi mà Liên Xô sụp đổ, trên đường sụp đổ đó chưa sụp đổ đâu, vì Liên Xô lúc đó bị ngã ba mũi bành trướng ở Angola, Afghanistan và Việt Nam, xong sau Việt Nam là tới Campuchia nữa, và kiệt quệ phải rút lui ở Afghanistan. Và trên đường sụp đổ thì có cái thương thảo là chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Và chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam theo Hiệp định Paris là anh Liên Xô chỉ là quan sát viên đứng ngoài thôi, và Mỹ và Tàu chia ảnh hưởng ở Đông Dương. Miền Bắc thì anh Tàu, hay là cả Campuchia luôn đấy. Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó thì ảnh hưởng Mỹ và Pháp, và cái lực lượng trung lập lực thứ ba thành phần. Với cái Hiệp định Paris là người ta chủ trương chia đôi lâu dài Việt Nam, để xem là ảnh hưởng của bên nào mạnh thì sẽ theo đó. Nhưng mà anh Liên Xô anh bất mãn. Và lúc đó thì bên Mỹ này có cái Chu Chi An và Andrew Jackson, là để cho cái hiệp ước sẽ Helsinki, mà cái Jackson Van Nick chỉ là cái phụ đính của cái hiệp ước để công nhận cho Liên Xô là giữ lấy những cái nước Đông Âu mà Liên Xô chiếm được sau khi Đức Quốc xã thua đó. Và vì ở Mỹ kèm theo cái phụ đính đó là cho anh cái đó, nhưng mà anh phải để cho người Do Thái ở các nước Đông Âu và Liên Xô tự do ra khỏi các nước đó, phải trở về nước Israel mới được thành lập, tái lập sau đệ nhị thế chiến. Và với cái đó thì anh Liên Xô anh ấy bị gài vào cái thế phải chấp nhận cho người Do Thái đi. Anh ấy bèn vi phạm Hiệp định Paris, quân Mỹ rút rồi, Việt Nam Cộng Hòa là không còn viện trợ nữa, thì Liên Xô giúp đỡ cho Việt Nam Cộng sản đầy đủ vũ khí và tiếp liệu để bất chấp Hiệp định Paris chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Và lúc đó thì anh Việt Nam Cộng sản lại phải đứng trước cái lựa chọn là giữa Tàu và Mỹ. Và lúc đó anh phải để Liên Xô sụp đổ rồi, anh phải đi đầu hàng Tàu và anh bán nước cho Tàu để còn duy trì sự sống còn của Đảng. Và sau đó thì anh bán nước cho Tàu khi mà Mỹ và Tàu còn là đồng minh. Nhưng mà đến khi mà Mỹ Tàu gian lận Mỹ quá nhiều, được biết bao nhiêu phần thưởng và trở thành ra là giặc bành trướng cạnh tranh ảnh hưởng với nước Mỹ, và Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương từ đối tác chuyển sang đối đầu. Đến khi ông Trump ông lên thì lại từ đối đầu chuyển sang đối phó luôn đó. Thành ra là anh Việt Nam Cộng sản lại một lần nữa đứng trước ngã ba sống chết. Bây giờ là anh đang đi một nước cờ về phía này, anh lại đi một nước cờ về phía kia. Anh dạng không phải là đu dây, đâu có dây mà đu, tức là anh dạng cẳng ra, anh đi hàng hai, và anh đi hàng hai một cách rất là vất vả. Nhưng mà cả Tàu Cộng lẫn Mỹ chưa cho anh cái gì cả. Cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ vừa rồi thì tôi đã có bài bình luận rằng chị Phúc quy mã được gì, mất gì và sợ gì, nó chả được gì cả. Và nó mất cái mặt nạ là đu dây giạc hai cẳng, vì nó đi sang Mỹ kiểu lại lục như thế là có vẻ như là bỏ Tàu theo Mỹ đến nơi rồi. Anh mất cái mặt nạ mà giằng cẳng hai bên. Và anh sợ nhất là Mỹ và Tàu nó lại hòa nhau. Nó bảo thằng này phản. Và hai người nó hòa nhau rồi nó chia ảnh hưởng ở Việt Nam. Và không có thằng phản Phúc này nữa. Cả Tàu lẫn Mỹ đều không chấp nhận thằng phản Phúc này còn sống. Thành ra là anh đứng dưới cái ngã ba sống chết kỳ này rất là nặng nề. Trong khi đó thì tình hình nội bộ của anh thế nào? Anh đổi mới hay là chết từ năm 1986 khi mà Liên Xô chủ trương là đi mạnh vào kinh tế thị trường. Cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là đầu hàng tư bản và sao chép tư bản, nhưng mà nó sao chép kinh tế thị trường một cách vụng về, như là khỉ mà học làm người ấy. Cho nên kinh tế nó lụn bại. Mà khi mà nó đổi mới hay là chết thì nó đã nói ra bốn nguy cơ. Nó sợ chạy hướng, nó phải đổi mới mà sẽ đầu hàng Mỹ theo tư bản là kinh tế thị trường, mà lại sợ chạy hướng, đầu hàng là mất hướng rồi chứ còn chạy cái gì nữa. Anh phải đưa ra cái nguy cơ chạy hướng để mà anh biện bạch cho mình vẫn là cộng sản đây. Và anh duy trì cái bộ máy kìm kẹp cho dân chúng, anh đi vào kinh tế thị trường. Và vì thế cho nên anh đi cái con đường ngược chiều, không phải là rêu ngã ba này là anh không lựa chọn được. Anh đi về vào ngã kinh tế thị trường thì anh không thể định hướng sao chỉ nghĩa được, vì hai cái nước nó khác nhau. Trong những cái ngã ba này anh chỉ là chọn một thôi, ông không thể chọn hai được. Giàn cẳng đi cả hai bên thì cũng được. Và vì anh giàn cẳng cho nên kinh tế của anh tụt hậu. Và vì anh đi vào kinh tế thị trường thì đảng của anh nó thành thứ bản đỏ, nó thành tham nhũng, và đương nhiên là nó biến chất. Và anh đã biết cái nguy cơ rồi, suy thoái và tự nhiên biết rồi. Cái ngã ba này anh không thể giảm cẳng được lâu được, mà anh tiếp tục giảm cẳng thì trước sau cũng chết mà thôi. Hiện nay tình trạng của Việt Nam Cộng sản là Việt Nam. Ngân sách thì phá sản, ngân hàng thì sập tiệm. Từ Obama đến Donald Trump, anh lươn lươn lẹo lẹo với Obama quá nhiều rồi. Mà chính quyền Obama vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Và chính quyền Trump thì đã tỏ ra là không kiên nhẫn nữa. Và đã cho anh ít nhất là ba cái tát. Cái tát thứ nhất là không chơi TPP nữa. Là vì anh Obama cần anh Việt Nam Cộng sản là một chân thứ 12 vào TPP để cho cái kế hoạch nó thành hình. Cho nên anh là cái gì thì là anh cứ và ký vào đây xong thì đó. Nhưng mà đến Donald Trump thì lại không chơi TPP nữa. Mà chẳng những không chơi TPP mà là cảnh cáo luôn cả 16 nước có quan hệ mậu dịch với nước Mỹ mà luôn luôn là chơi gác. Nước Mỹ bị thiệt thòi. Trong 16 nước đó có anh Tàu là chỗ dựa và có cả anh Việt Nam Cộng sản nữa. Đấy. Và bây giờ anh bị cả bên Tàu lẫn bên Mỹ, người ta không cho anh cái gì cả. Giống như là Ba Lan năm xưa là kinh tế sự suy sụp mà dân chúng thì nổi lên tranh đấu, mà cầu cứu Gorbachev thì Gorbachev cũng đang sụng vào chè, còn gì có gì đâu mà để mà viện trợ. Cho nên Zelensky đã phải tự diễn biến và ra khỏi chế độ cộng sản. Bây giờ anh Việt Nam Cộng sản cũng thế, anh nhưng mà bây giờ anh vẫn tiếp tục dạng hai chân đi vào kinh tế thị trường mà lại không định hướng sao chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là một định hướng rồi mà anh định hướng ngược lại thì anh dạng cả hai chân đến năm nào. Và chính các anh cũng đã than thở với nhau rằng đây là đi vào kinh tế thị trường là giai đoạn quá độ thôi. Nhưng mà hỏi nhau giai đoạn quá độ này kéo dài bao lâu thì không anh nào trả lời được. Và chính anh Cộng Lúa nói rằng ông Lenin không có nói bao lâu, có thể là cả trăm năm nữa. Và trong cái thế Mỹ Tàu đối phó nhau thì anh đã than là gì, châu bò húc nhau rồi mới chết. Đấy, đây là cái tình hình của anh Việt Nam Cộng sản. Anh lại anh đang đứng trước một ngã ba đường sống chết nữa, và anh chưa biết anh đi ngã nào. Bây giờ anh đa phương hóa, tức là không ngã ba nữa mà ngã tư, ngã năm, ngã bảy gì cũng được. Bất cứ cái hội nghị quốc tế nào mà về vấn đề kinh tế là anh có mặt để anh làm một cái thằng ăn mày. Từ Washington tới Tokyo, rồi bây giờ tới G20 ở bên Đức nữa. Đấy là cái tình hình của anh Việt Nam Cộng sản bây giờ, là anh đang đứng giữa ngã ba đường sống chết. Và đây là những tài liệu mà tôi dùng trong tuần này, coi như là phụ chú cho cái bài bình luận thời sự của tôi. Trên Dân Làm Báo có bài của Trần Nguyên Thảo có tựa đề là Hà Nội chính thức nhìn nhận kinh tế phá sản. Anh Trần Nguyên Thảo này, anh cũng rêu rêu mà tôi rất là tức cười. Là sau khi mà Washington về thì anh quẹo sang Tokyo, anh giữ cái hội nghị gọi là kinh tế gì của Á Châu, hội nghị tương lai châu Á lần thứ 23. Và trong cái hội nghị đó, anh Nguyễn Xuân Phúc, anh nịnh nước Nhật quá đáng, anh coi nước Nhật là gì, thiên thần về kinh tế thị trường. Nhờ kinh tế thị trường mà nước Nhật bây giờ thành ra là ngang hàng với Mỹ và Tàu Cộng. Đấy, anh ca tụng như thế xong là anh ấy thuyết trình về Adam Smith. Tôi thấy rất là bởi anh Cộng sản mà nói về Adam Smith, nói về kinh tế thị trường cái này lâu giống như là một anh Tư Bản Chính Công. Tôi lấy làm rõ, và lát nữa tôi sẽ đi cái chỗ anh nói. Tôi đi trong báo chí trong nước đăng nguyên văn cái diễn văn của Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị tương lai châu Á lần thứ 23, anh nói về kinh tế chiến lược lâu đó à, và Trần Như Thao nói rằng chỉ là khi công khai tung hô Adam Smith, học giả kinh tế chính trị cha đẻ kinh tế học hiện đại, từng cống hiến cho nhân loại hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh về thương mại tự do, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tự do, nguồn gốc đưa đến hạnh phúc cho người dân và thịnh vượng cho chính là của quốc gia nào ứng dụng các tư tưởng này dưới sự soi dẫn của tinh thần nhân bản Kitô giáo. Cộng sản mà đi nói với Adam Smith đấy à, thì đấy là một cái điểm như ta trong bài này. Nhưng mà trong bài này thì cảm ơn Trần Nguyên Thảo cho tôi thêm những con số về nền kinh tế đang sập tiệm của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Nợ xấu trong khu vực ngân hàng thương mại khoảng 600.000 tỷ, tức là 327 tỷ Mỹ Kim. Rồi toàn bộ hệ thống doanh nghiệp nhà nước gần như làm ăn thua lỗ hoặc bị phá sản. Nợ do chính phủ vay cũng khoảng 107 tỷ Mỹ Kim, bằng cả 64,5% của GDP. Ngân sách năm nào cũng bội chi trung bình khoảng 6%, tương đương 12 tỷ Mỹ Kim. Nếu cộng hai món nợ lại thì nợ công của Việt Nam tương đương 428 tỷ Mỹ Kim. 428 tỷ Mỹ Kim. Tức là gì? Bằng 210% của GDP. Anh làm ra thì ít, mà anh nợ thì nhiều. Và anh trông cậy, và trong khi đó thì đã đầu tư ngoại quốc người ta bỏ đi gần hết rồi. Bây giờ chỉ mong đầu tư bên tàu thôi. Và đầu tư bên tàu nó vào Việt Nam, nó đầu tư toàn những cái chế xuất thải độc. Để nó để làm với nó thì nguy hiểm quá. Nó đầu tư Việt Nam làm những cái công nghệ mà xài thải độc rồi. Đấy, bây giờ anh cháu không trả chỗ nữa. Yeah. Và Trần Nguyên Thao phê bình rằng có thể ông Phúc công kênh Adam Smith là thủ thuật lừa đảo quốc tế, đúng, để mong nhận được quy chế kinh tế thị trường, đồng thời nhằm đánh lừa dư luận trong nước, cứ y như là Việt Nam sắp áp dụng triệt để kinh tế thị trường của Adam Smith đến nơi. Và Trần Nguyên Thao ví cái lừa đảo của anh Phúc này giống như là giả hồ mà khi mà nhận sửa sai khăn lau nước mắt thì nhận là sai đó. Đấy, tóm lại là Trần Nguyên Thao vậy lật tẩy anh Phúc này. Và kết luận chỉ là nhắc lại là bốn tỉnh có hàng triệu nạn nhân phong vân xa là một cái gai, và Đồng Tâm nữa cũng là một cái vụ mà chứng tỏ rằng chế độ đang lúng túng. Và cái đoạn kết luận này cho tôi cái hình ảnh là vị Việt dân Cộng sản đang đứng giữa ngã ba đường sống chết. Cái đoạn này tôi đọc nguyên văn như thế này: nhìn qua tình trạng chấn áp bóc lột lương dân từ hàng chục năm nay, đưa kinh tế đến chỗ tụt hậu, và thủ phạm chính là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, thì đề nghị đối thoại của chế độ Hà Nội nếu có thì cũng là không thiết thực. Hà Nội phải thống hối trước toàn dân Việt, đúng, thống hối thì sám hối chứ không thống hối thì lại xin lỗi. Thống hối trước toàn dân Việt, từ bỏ đường lối Mác Lê hệ dân hai nước. Nếu không, đề nghị đối thoại của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một phương án dự phòng của chế độ gian manh như kiểu họ Hồ giả vờ lau nước mắt năm xưa thôi. Bây giờ tôi có bản nguyên văn bài diễn văn của Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc hội nghị tương lai châu Á lần thứ 23. Trong đó là ba website của chính phủ VN đó, chứ là của nhà nước đó, là anh ấy nói về Adam Smith, anh nói về kinh tế thị trường, mà anh cũng nói đến cái nguyên tắc kinh tế thị trường là tự do tự nhiên. Tự do tự nhiên có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà nước không có đại quốc thì không được can thiệp thị trường. mở cửa thị trường trong nước cũng như quốc tế để cạnh tranh theo nguyên tắc công bằng. Và báo Việt Nam nói rằng Thủ tướng cho rằng thực tế lịch sử cho thấy dù chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ toàn cầu hóa thì đó vẫn là xu thế tất yếu. Đó thì tôi nói rồi, xu thế thời đại là toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa với nguyên tắc là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Bây giờ anh ủng hộ đi nha, ủng hộ toàn cầu hóa nha. Anh cũng nói lên toàn cầu hóa thì đa dạng về tôn giáo, văn hóa, sắc tộc với bề dày lịch sử. Đấy, hôm nay anh nói thưa quý vị, A Châu này đứng trước thách thức các châu Á cần phải làm gì. Anh vẽ đường cho châu Á đó nha, ghê lắm. Anh là thứ nhất là phải hòa bình ổn định nha, tức là hợp tác phát triển đấy. Đó, anh làm y như là người ta muốn. Rồi thì thứ hai là gì, là thúc đẩy kinh tế xanh, tức là vấn đề môi trường đấy. Rồi thứ ba là gì, là phối hợp phát huy vai trò tích cực của các định chế quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, như là Ngân hàng Thế giới WB, là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Và anh cũng không quên nhắc đến AIIB của ông chủ tàu anh. anh nói kiểu đó thì là sao mà người ta tin rằng thì là anh bỏ tàu theo Mỹ ra, anh nhắc đến AIIB. AIIB bây giờ là cạnh tranh với mấy cái ngân hàng quốc tế kia, và từ ngày ra đời chưa thấy làm được cái gì cả. Đây là đoạn này cũng chứng tỏ là anh đang đứng dưới ngã ba. Nguyên văn: chúng ta vẫn thường nghe về giấc mơ Mỹ hay giấc mộng Trung Hoa, nhưng dường như trên phương diện truyền thông, các giấc mơ Myanmar, giấc mơ Lào, Campuchia hay giấc mơ Việt Nam còn ít được biết. anh mơ dạng cẳng hai chân. Người ta nói đến nhiều rồi chứ không phải không nói đến. Không ngó ngàng gì tới anh là vì anh đi dạng cẳng hai chân, định hướng sao chủ nghĩa. Myanmar thì xong rồi. Lào với Campuchia thì là Tàu Cộng và Việt Cộng chia nhau thống trị rồi, nói nó làm gì nữa. Và anh cũng không quên nhắc đến xu thế thời đại là ấy, là tất cả đều được đối xử trên nguyên tắc tự do bình đẳng, không sự phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, sắc tộc hay gọi giới tính. Tất cả cùng hợp tác đóng góp vì hòa bình thịnh vượng. Đấy, cái xu thế thời đại. Rồi anh cũng nói là nước anh ấy là giai cấp trung lưu đã được 10% rồi, tầng lớp trung lưu tức là middle class đã chiếm trên 10% dân số và đang gia tăng nhanh chóng. Xin lỗi anh, 10% mà anh gọi là trung lưu gì đó là đảng viên và công nhân viên chức nhà nước của anh ấy. 11 triệu trên 90 triệu, hơn 10% toàn là tư bản đỏ nha anh ạ. Đâu có phải là dân chúng đâu. Ở bên Tàu cũng thế. Người ta anh kinh tế GDP của anh ngang hàng với Mỹ. Nhưng mà nếu mà chia cho 1 tỷ 6 triệu trăm triệu dân thì GDP tính trên đầu người còn thua cả những nước nhỏ nữa. Đấy. Xin lỗi anh. Cái sự mất quân bình về lợi nhuận của các nước cộng sản để đi theo kinh tế thị trường mình định hướng sao chủ nghĩa, ai cũng biết rồi, không có bịp được ai đâu. Tóm lại là tôi các cái anh cứ đưa ra mình cái mô thức anh gọi là chính phủ kiến tạo. Cộng sản nó luôn luôn như vậy, nó đưa ra những cái concept ai muốn hiểu sao thì hiểu, mà trong nội bộ thì nó học tập với nhau à, nói vậy mà không phải vậy, nói vậy mà nó thực sự nó là cái này cơ. Thì tôi chưa nghiên cứu để chính phủ kiến tạo như thế nào, nhưng mà đây là chính phủ kiến tạo. Anh nói là chính phủ kiến tạo mà Việt Nam đang xây dựng đồng nghĩa với lựa chọn cân bằng giữa các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế với việc quản lý sự khan hiếm về các dạng tài nguyên và tính bền vững của môi trường, và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với thực tế đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0. Anh nói đến cách mạng công nghiệp 4.0 là tỏ ra là ta hiểu biết về kinh tế thế giới. Bây giờ kinh tế thế giới bốn cách mạng công nghiệp 4.0 là cái gì? Chấm thứ nhất là khi loài người phát minh ra hơi nước, đưa dùng chạy tàu phát triển ra loại riêng đó. Cách mạng công nghiệp thứ hai là loài người khi loài người sáng chế ra điện. Và 3 là loài người đi đến trình độ cao hơn điện thường mà là đến điện tử, đấy là electronic. Và bây giờ 4, cách mạng công nghiệp là gì? Là cách mạng về vật lý học, về vật lý, về kỹ thuật số và về sinh học, tức là DNA đấy. Đúng, bây giờ nó 4, anh tỏ ra biết 4, mà anh nói là chính sách của anh là chính phủ Việt Nam là phát triển kế hoạch hóa, anh muốn phát triển ở cách mạng công nghiệp 4, thì anh phải có chuyên gia. Trong khi anh đang quảng cáo là anh xuất khẩu lao động mấy trăm ngàn anh cử nhân, anh lấy chuyên gia đâu mà anh làm cách mạng công nghiệp 4.0. Anh nói châu Á thì châu Á ta làm được, anh xuất khẩu lao động mà cả 100,000 cử nhân thì lấy người đâu mà làm cách mạng công nghiệp 4.0. Rồi anh định về là Á Châu đổi tắc chiến lược lên tôi lướt qua, và anh cho rằng Việt Nam cũng như Nhật Bản đang bàn với các đối tác một cách cụ thể để tìm ra một phương thức tốt nhất để chúng ta cùng được gặp lại. Chúng tôi đã đẩy mạnh giao lưu thương mại, tự do di chuyển thể nhân và pháp nhân. Hôm đó anh chặn không cho ai lên tàu ai đó. Ở ngoại quốc về dính líu đến mấy người tranh đấu, anh không cho đi về ngoại quốc nữa. Tự do di chuyển cá nhân và pháp nhân đó. Rồi lại nói xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ Việt Nam là có lợi cho hai bên, xin lỗi anh đồng ý là có lợi cho hai bên, nhưng mà anh lợi nhiều người ta lợi ít, cũng là có lợi cho hai bên, nhưng anh lợi nhiều anh lợi ít, người ta đang lên án anh đấy. Ở đó mà có lợi cho hai bên đấy là anh Viên Văn Nguyễn Xuân Phúc. Vì chưa hiểu về cái gọi là chính phủ kiến tạo của anh Xuân Phúc, cho nên tôi vào BBC thì tôi vớ được bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Cái tựa đề là giải mã chính phủ kiến tạo của Xuân Phúc, mà anh giải mã bằng một cách mà tôi không hiểu nổi. Nhưng mà tôi chỉ hiểu là 32-31 năm trước, người ta nói là không đổi mới là chết, đổi mới hay là chết. Nhưng mà anh Nguyễn Xuân Phúc này, khi anh lên làm thủ tướng, anh là không đổi mới là chết, cái câu nó nặng hơn. Và lại là anh nói cái gì thì cũng thấy là chế độ nhà cái đang đứng giữa ngã ba, không đổi mới là chết. Tiến sĩ Phan Quý Thọ là ai? Là học viện trong Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam Cộng sản. Và ông này cũng nói loanh quanh, tôi cũng chưa hiểu nổi chính phủ kiến tạo. Anh nói chính phủ kiến tạo được nêu ra trong thông điệp đầu năm 2014 của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Anh Trịnh Xuân Dũng đưa ra trước. Vậy này, anh Dũng ăn ốc, anh này đổ vỏ, anh cũng là chính phủ kiến tạo. Tức là gì? Xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Vì người dân và doanh nghiệp, chính phủ gì mà lại vì doanh nghiệp? chính phủ là điều hành những cái xã hội. Rồi hành động vì doanh nghiệp là sao? Thì là làm sao anh vào kinh tế thị trường được? Đó. Chủ. Những động thái đầu tiên của chính phủ, hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm 1956 với chủ đề là doanh nghiệp Việt Nam động lực phát triển kinh tế của đất nước vân vân, tức là gì? Tức là chính sách của anh ấy là vẫn tiếp tục là kinh tế kế hoạch nhà nước quốc doanh vân vân, và anh ấy là nêu ra cái nguyên tắc là đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng hành, anh chỉ dùng luật pháp để anh doanh nghiệp ta làm gì làm mắc mới gì đó, anh đồng hành. Tức là anh vẫn là kinh tế chỉ huy, anh là đồng hành. Với cái anh này anh dùng từ ngữ để đồng hành cùng doanh nghiệp. Giờ thì bây giờ ông nói nguyên văn mà toàn là danh từ lộn nhộn. Tôi đọc nguyên văn để anh chị em đánh giá là chính sách của anh như gì, là chính phủ kiến tạo á, đó là trong hệ thống chính trị hiện có với quan điểm nhìn nhận xã hội và công cụ chính sách. Để không đâu một cái công cụ chính sách. Tức là anh kinh tế có quá cái gì nữa rồi. Trên phương diện mọi tổ chức như một hệ thống tiến hành các hoạt động với niềm lạc quan về cách giải quyết vấn đề từ trên xuống, dựa trên giải từ trên xuống gì là kinh tế chỉ huy, chứ còn gì nữa. Giải về kinh tế thị trường, kinh tế chỉ huy mà anh gọi là chính sách chính phủ kiến tạo. Nhiều kiến tạo mà phải liêm chính, không có được tham nhũng. Và anh tiến sĩ này nói thêm là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ kiến tạo này là cải cách thể chế gắn liền với tăng trưởng kinh tế. Anh chỉ huy kinh tế chỉ huy, anh đã đồng hành rồi, bây giờ anh còn gắn liền nữa cơ. Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy cải cách thể chế, và cải cách thể chế làm sao tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững và nhanh hơn. Đây là câu hỏi xuyên suốt thời kỳ chuyển đổi kinh tế sang thị trường, nhưng chính phủ phải lựa chọn khâu đột phá và lộ trình thi hành. Anh dùng danh từ lộn nhộn cái học tập với nhau anh à, cái này nói vậy mà nó là cái này cơ. Nhưng mà anh nói vậy mà tôi không biết anh là cái gì. Tôi biết ngay là anh cắt nghĩa kinh tế chỉ huy nhà nước vẫn chính sách kế hoạch đó. Toàn quốc doanh, các doanh nhân với những ưu tiên và các giá trị mà chính phủ kiến tạo đề xuất và cam kết là những người luôn tìm kiếm các cơ hội và sẵn sàng khai thác chúng bằng cách đầu tư kiếm lợi. Và tôi dùng cái đoạn kết luận này, chính anh ấy anh giải mã cái đó xong thì anh cũng phê phán. Chính phủ kiến tạo được công nhận nếu các bước đi tiếp theo là duy trì động lực tự do kinh doanh. Tiếp theo kiến tạo xong rồi, kiến tạo như thế rồi là bước đi tiếp theo là phải tự do kinh doanh, đồng hành rồi. Chỉ đạo rồi làm sao ta tự do kinh doanh được. Đồng hành, động lực cho tự do kinh doanh và cải cách thể chế kinh tế trên cơ sở các hành động mạnh mẽ theo các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường như voilà, như sở hữu tư nhân, cạnh tranh bình đẳng và sự tự quyết của người tiêu dùng. Đấy, anh nói thế rồi anh nói sẽ tới cái này. Sự chuyển đổi từ công hữu sang tư hữu sẽ là nền tảng, nhưng đồng thời là rào cản lớn nhất và lâu dài. Trước hết cần sửa đổi luật, tạo cơ chế đảm bảo quyền tài sản cá nhân. Đó, tài sản cá nhân mà chỉ có động sản thôi, không có động sản. Anh nói tài sản cá nhân, anh phải nói rõ là động sản hay bất động sản, tài sản cá nhân, kể cả tư liệu sản xuất, à đây, kể cả tư liệu sản xuất là đất đai, đúng, trả đất đai cho người ta. Sửa và cụ thể luật cạnh tranh để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, dễ hiểu và khả thi, xây dựng các hình thức hợp đồng kinh tế, dân sự tự nguyện, trên cơ sở tôn trọng quyền công dân và ràng buộc trách nhiệm với lợi ích tình thật. Tôn trọng quyền công dân mà không cho dân nói, không có tự do báo chí, không có tự do lập hội, không có tự do biểu tình, thì làm tôn trọng quyền công dân ở cái chỗ nào? Đây là anh tiến sĩ này nhắc anh kia thôi, nhưng mà anh kia này nói vậy là hiểu rồi, là anh đổi mới mà vẫn như cũ. Và anh tiến sĩ này, anh nói viết tiếp như thế này, tôi phải đọc vì tôi đánh dấu cái này, là tôi cũng khá khen anh ấy. Đối với các công dân, với xã hội và quyền tự do dân sự đó, kinh tế và chính trị như lập hội đấy, lập hội, quyền tiếp cận thông tin, biểu tình, biểu đạt rồi đó, song hành với trách nhiệm cá nhân cần phải được luật hóa theo hướng văn minh. Anh này là anh là từ Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Anh nhắc anh Phúc để nói vậy mà phải làm vậy để anh nhà nhà. Kinh tế thị trường đòi hỏi điều đó, nhưng chủ nghĩa cơ hội của người đại diện, chủ nghĩa cơ hội chính trị sẽ là những lực cản đó. Chủ nghĩa cơ hội chính trị là bọn tư bản đó, đó lực cản lớn đang hữu hình trong hệ thống chính trị hiện nay, đúng. Chính phủ kiến tạo chỉ có thể thành công nếu song hành cải cách thể chế kinh tế với cải cách thể chế chính trị, đúng. Hoan nghênh anh tiến sĩ này. Bây giờ ở trong nước, trong Dân Làm Báo có Minh Anh viết trên website luật khoa 6 yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng dân chủ hóa Việt Nam. Anh để xem anh Phúc anh nói như thế mình có làm được không? Thì bài này nói 6 yếu tố là gì? Yếu tố thứ nhất là giới chóp bu toàn sản rào. Yếu tố thứ hai là chính danh, đúng. Nói là đúng chính danh. Yếu tố thứ ba là kết cấu xã hội và như thế nào thì mới chân chủ hóa được. Thứ tư là tổ chức xã hội dân sự. Bây giờ là cứ là làm ra ra lẫn lộn của nhà nước và của dân. Thứ năm là vấn đề ý thức hệ, anh còn cộng sản hay không cộng sản. Và thứ sáu là bối cảnh quốc tế. Và vì bài này nó rất dài đi vào chi tiết, tôi xin lướt qua, tôi chỉ lấy cái phần kết luận mà thôi. Phần kết luận là gì? Đây là xã hội dân sự để kết luận. Vâng, trước khi vào kết luận thì tôi lấy cái bộ thứ sáu là bối cảnh quốc tế. Bối cảnh có thể quốc tế xảy ra một cái gì đó nó làm cho cái việc phải dân chủ hóa Việt Nam thành hình. Bối cảnh quốc tế là gì? Là các cuộc nổi dậy thành công bằng sức mạnh nhân dân chống lại các chế độ độc tài ở Philippines, Hàn Quốc, đấy, các nước khác nó cũng dân chủ hóa Đông Âu vân vân. Việt Nam chưa từng trải qua các sự kiện có quy mô như cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc năm 1989. Tác động quan trọng nhất của các sự kiện này là lại chính là thúc đẩy chính quyền Việt Nam theo đuổi các chính sách đối ngoại đa phương, kết giao với nhiều các tổ chức quốc tế để giữ vững chế độ. Và các sự kiện hiếm hoi truyền cảm hứng cho những người phê phán chế độ ở Việt Nam là chính là bước chuyển đổi dân chủ ở Myanmar mới đây, khi giới lãnh đạo quân sự Myanmar đã cho phép các đảng đối lập biểu tình và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Vụ việc này đã làm dấy lên niềm hy vọng trong những người phê phán chế độ, rằng một phong trào ủng hộ dân chủ đủ mạnh có thể sẽ gây áp lực khiến cho chính quyền phải hành động tương tự như giới quân sự Myanmar. Những sự kiện quốc tế như vậy chắc chắn sẽ làm lung lay nền tảng của nhà nước Việt Nam hiện nay và mở ra khả năng lớn để chuyển sang hệ thống dân chủ đa đảng. Kết luận. Trong kết luận của tác giả đấy, chưa phải kết luận của tôi. Trong 6 yếu tố thường gắn liền với sự sụp đổ của các chế độ độc tài trong những thập kỷ gần đây, chỉ có một yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt đối với Việt Nam, còn các yếu tố còn lại tương đối mờ nhạt. Điều này cho thấy rằng việc chuyển đổi sang nền dân chủ đa nguyên của Việt Nam có lẽ còn khá lâu mới xảy ra. Bây giờ, yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đó chính là ý thức hệ. Ngày nay ở Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản đã dần mất đi ý nghĩa và tính hấp dẫn của một lý tưởng. Tuy nhiên, giới lãnh đạo vẫn kiên định theo đuổi nó. Đây chính là điều làm xói mòn sự tín nhiệm của chính quyền trong mắt nhiều người dân Việt Nam. Chủ nghĩa dân tộc vốn được nuôi dưỡng trong xã hội Việt Nam cũng là một ý thức hệ mà Đảng Cộng sản tuyên bố theo đuổi, nhưng việc nhượng bộ đối với Trung Quốc trong những năm gần đây đã làm tuyên bố này mất hẳn giá trị. Yếu tố thứ hai phần nào tác động tới Việt Nam chính là số lượng tăng lên nhanh chóng và đa dạng của các tổ chức, hiệp hội, các mạng lưới xã hội dân sự. Mặc dù vậy, chỉ một vài trong số đó thể hiện quan điểm phê phán về mặt chính trị. Bốn nhân tố còn lại mức độ thống nhất trong giới cho bu và tính chính danh của hệ thống chính trị, cấu trúc xã hội và bối cảnh quốc tế đều tỏ ra khá thuận lợi để duy trì hiện tại, đúng không? Cho bu nó vẫn còn đảng còn mình và nó vẫn ăn mày quá khứ để tạo cái tính chính danh. Rồi thì bối cảnh quốc tế là chỗ dựa cuối cùng của nó, tà tàu chưa có còn đó thì nó còn cố bám. Vâng, nhưng mà sau khi nêu ra như thế thì tác giả nói ngược lại. Nhưng ai dám chắc được điều gì sẽ xảy ra? Những dự đoán ngay cả trong tương lai gần về một hệ thống chính trị như Việt Nam đều hết sức khó lường, bởi ẩn bên trong và êm đềm này vẻ êm đềm này biết đâu lại có những cơn sóng ngầm bị che giấu. Hơn nữa, nếu một sự kiện quốc tế nào đó nổ ra, chẳng hạn như sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Trung Quốc, chắc hẳn sẽ đột ngột gây náo động nền chính trị Việt Nam, hoặc tích tụ những cuộc biểu tình lớn của nông dân chống lại các quan chức tham nhũng và chống chiếm đoạt đất đai, đặc biệt nếu nó có thể lôi kéo được sự ủng hộ của giới công nhân, những người đang rất uất ức với điều kiện sống tồi tệ của họ, và lôi kéo được cả những nhà bất đồng chính kiến, thì việc chuyển đổi chính trị là hoàn toàn khả dĩ. Tôi nghĩ rằng không phải là hoàn toàn khả dĩ, mà nó tất yếu. Để tôi xin để kết luận văn tắc của tôi. Trong tình hình hiện nay, chế độ Việt Nam Cộng sản không những đứng trước ngã ba sống chết, mà là đến là ngã tư, ngã năm, ngã bảy, và nó đang bối rối không biết đi chọn con đường nào. Như là những cái tác giả mà tôi vừa trích dẫn cho thấy rằng phải tạo điều kiện để ngòi nổ nó phát sinh và quốc dân Việt Nam ở trong nước đứng dậy, hoặc là vận động quốc tế để tạo ra một cái sự cố quốc tế nó ảnh hưởng tới Việt Nam, thì chúng ta sẽ có được chuyển đổi. Tóm lại là gì? Về phương diện đấu tranh thì chúng ta thấy rằng lòng dân đã ngả về phía quốc dân Việt Nam rồi. Tình hình quốc tế cũng đang thuận lợi cho quốc dân Việt Nam. Chỉ còn một yếu tố là so sánh lực lượng, bộ máy kìm kẹp của nó vẫn còn đó. Và những cái bùng dậy của giới trẻ Việt Nam chưa đủ để làm cho chế độ nó lung lay. Phải đấu tranh bất bạo động và tạo những điều kiện quốc tế làm cho chế độ của nó không còn đủ sức để nuôi cái bộ máy cầm quyền của nó 11 triệu người nữa, thì cái bộ máy nó sẽ vỡ ra. Và lúc đó thì cái so sánh lực lượng sẽ chuyển đổi, và chúng ta có đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm cuộc cách mạng dân chủ, tự do dân chủ ở Việt Nam.